Tụng cổ. Giảng. Tụng cổ là những lời Phật dạy trong kinh hay những lời khai thị của các vị cổ đức trong nhà thiền, rất khó hiểu, khó hội. Thượng sĩ đem ra tụng giải để cho mọi người hiểu nên gọi là tụng cổ. Tụng cổ không nhất thiết là lời Phật dạy trong kinh, cũng không nhất thiết là lời của các thiền sư. Có khi dẫn lời Phật dạy trong kinh, có lúc dẫn lời khai thị của thiền sư, cũng có khi dẫn lời của các bậc thánh nhân. Chúng ta học tụng cổ phải cẩn thận, đừng để hiểu lầm. Lời đầu tiên để tụng, thượng sĩ dẫn từ kinh Niết Bàn. Dịch. Cử. Kinh Niết Bàn nói: các hành vô thường là pháp sanh diệt. Thầy nói: cái gì sanh diệt? Tụng: các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Ba cõi mưa mịt mù, mười phương gió di dúc, phàm thánh chẳng ở chung, rắn rồng không lẫn lộn. Các hạnh vô thường tất cả không, tâm sanh diệt kia ai hỏi đáp? Nếu gặp lão Cồ Đàm thân cống lạnh, chưa khỏi ngang hông cho một đạp, chao không thấy màu xuân ấm, hay xem đào lý hoa. Giảng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bốn câu kệ: các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Bốn câu kệ này là gốc của bài tụng cổ và rất quan trọng trong kinh Niết Bàn, nhưng gây cho người sau nhiều nghi ngờ, nên ở đây thượng sĩ dẫn ra tụng giải để cho chúng ta hiểu. Trước khi giải lời tụng, tôi dẫn một đoạn trong kinh Pháp Bảo Đàn để quý vị hiểu phần căn bản. Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải Quảng Châu, đến tham vấn, hỏi Lục Tổ: học nhân từ khi xuất gia, xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm chưa rõ được đại ý, cuối mong Hòa Thượng thương xót chỉ dạy. Tổ bảo: chỗ nào ông chưa rõ? Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chỗ này con nghi ngờ. Ông nghi như thế nào? Tất cả chúng sanh đều có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh có diệt. Pháp thân thường, không tri không giác. Kinh nói: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào thọ vui. Nếu là sắc thân, khi sắc thân tịch diệt, bốn đại phân tán toàn là khổ, khổ không thể nói vui. Nếu pháp thân tịch diệt, tức đồng cỏ, cây, gạch đá, ai sẽ thọ vui? Đây là cái nghi của Ngài Chí Đạo. Ngài nêu lên hai vấn đề: con người có hai thân, sắc thân và pháp thân. Sắc thân là tướng sanh diệt vô thường. Nếu sắc thân tịch diệt, bốn đại rã tan, thì lúc đó khổ. Vậy sự tịch diệt của sắc thân không vui. Còn pháp thân thì vô tri giác, đồng như cỏ cây. Khi tịch diệt, cái gì biết vui? Tóm lại, sắc thân tịch diệt là khổ, pháp thân tịch diệt vô tri. Như vậy vui chỗ nào? Ngài Chí Đạo nghi như thế nên bị Lục Tổ quở. Ông là Thích Tử, sao tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thường kiến mà luận nghị về pháp tối thượng thừa? Cứ theo lời ông nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch diệt. Lại suy luận Niết Bàn Thường Lạc nói có thân thọ dụng, đây là chấp lẫn về sanh tử, đắm mê cái vui thế gian. Nay ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận thân năm uẩn hòa hợp làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh ghét tử, niệm niệm đổi dời, không biết là mộng huyễn hư giả, luống chịu luân hồi, lấy thường lạc Niết Bàn đổi thành tướng khổ, trọn ngày tìm cầu. Phật vì thương những người này mới chỉ dạy Niết Bàn chân lạc. Trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có sanh diệt có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiền, mới gọi là thường lạc. Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, hả có tên một thể năm dụng, huống lại là nói niết bàn ngăn cấm các pháp khiến hằng chẳng sanh. Đây là ông chê Phật quỷ pháp. Theo lục tổ thì sắc thân và pháp thân không rời nhau, tịch diệt và sanh diệt không rời nhau. Ngay nơi mỗi người có cái tịch diệt là niết bàn thường lạc, mà chúng ta không nhận được cái tịch diệt thường lạc đó, chỉ bám vào cái thân sanh diệt. Cho nên mới đem cái thường lạc của niết bàn đổi thành tướng khổ sanh diệt, để rồi cứ tìm cầu suốt đời. Đó là lầm lẫn, là cái bệnh lớn của chúng ta. Ngay nơi mỗi chúng ta có cái không sanh không diệt, nhận ra cái không sanh không diệt là thể nhập niết bàn thường lạc, gọi là tịch diệt hiện tiền. Và ngay phút giây hiện tiền cũng không khởi niệm hiện tiền, đó mới là chân thật niết bàn. Cái vui niết bàn chân thật không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, vì còn có người thọ là còn năng còn sở đối đãi, không phải là niết bàn chân thật. Cái vui niết bàn chân thật không phải là cái vui của cảm giác nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc chạm với trần cảnh. Được thỏa mãn thì vui, không thỏa mãn thì khổ. Cái vui cái khổ đó là tướng vô thường sanh diệt. Cái vui tịch diệt niết bàn là khi tâm không còn một mảy may vọng niệm sanh diệt, chỉ là cái thể không vọng động, không sanh diệt nơi nội tâm. Cái vui này không phải từ thân, mà cũng không phải từ đâu đến, do hết niệm sanh diệt, ngay nơi tâm thể không sanh diệt được vui. Hiểu đoạn này, chúng ta mới hiểu được phần tụng cổ mà Thượng Sĩ nêu lên. Kinh Niết Bàn nói, các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Hạnh là hành động, là sinh hoạt của người hay của muôn vật ở thế gian này. Song người và vật đều có tướng, hễ có tướng là có sanh diệt nên vô thường. Hai câu đầu chỉ cho người và muôn sự muôn vật ở thế gian đang ở trong tướng sanh diệt, thể đều là vô thường. Thượng Sĩ hỏi, cái gì sanh diệt? Ngài hỏi câu này muốn gợi cho chúng ta thấy tất cả pháp có hình tướng trong cõi đời này đều sanh diệt. Nhưng muốn tìm cái không sanh diệt phải tìm ngay trong tướng sanh diệt, vì ngoài tướng sanh diệt không thể tìm tướng không sanh không diệt được. Chúng ta không thể nói mọi sự mọi vật do có hình tướng sanh diệt là vô thường, mà toàn thể đều là sanh diệt, vì trong cái sanh diệt đã có cái không sanh không diệt. Nên Ngài mới đặt câu hỏi này, các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, ba cõi mưa mịt mù, mười phương gió di dúc. Phàm thánh chẳng ở chung, rắn rồng không lẫn lộn. Nếu thấy các pháp là vô thường sanh diệt, thì trong tam giới này mưa mịt mù, mười phương gió di dúc, tức là mọi sự mọi vật ở trong thế gian, cho đến ba cõi mười phương đều ở trong cái sanh diệt. Nếu chúng ta thấy tất cả pháp đều sanh diệt, thì thấy phàm khác, thánh khác không ở chung, thấy rồng khác, rắn khác không lẫn lộn. Nhưng sự thật, trong thế gian này, những chỗ hàng long tượng, tức rồng to, vẫn có những con rắn ẩn núp trong đó. Những nơi chúng sanh phàm tình ở, vẫn có các bậc thánh lẫn trong đó để giáo hóa. Để thấy rằng, nếu chúng ta giảng trạch tất cả tướng, tất cả hạnh là sanh diệt vô thường, tức là chúng ta không thừa nhận trong cái sanh diệt có cái không sanh diệt. Cho nên Thượng Sĩ mới nói phàm thánh chẳng ở chung, rắn rồng không lẫn lộn. Các hạnh vô thường tất cả không, tâm sanh diệt kia ai hỏi đáp? Tất cả pháp là vô thường quả diệt thì thành không, đã thành không rồi, thì ngay tâm sanh diệt, cái gì hỏi, cái gì đáp. Thượng sĩ nêu lên câu hỏi này nhằm nhắc cho chúng ta ý thức rằng ngay nơi tâm sanh diệt có cái không sanh diệt biết hỏi, biết đáp. Nếu gặp lão Cồ Đàm thân cống lạnh, chưa khỏi ngang hông cho một đạp, chao. Sao thượng sĩ nói ngang ngược như thế? Nếu căn cứ trên hai câu này, thì tất cả pháp sanh diệt giống như ba cõi mưa mù mịt, mười phương gió di dút. Như vậy thì thân Phật cống lạnh. Nếu thân Phật cống lạnh thì không còn giá trị, cho nên ngang hồng cho một đạp té nhào, vì thân sanh diệt là vô nghĩa. Không thấy màu xuân ấm, hay xem đào lý hoa. Hoa đào hoa lý trổ vào mùa xuân, tuy chúng ta chưa thấy màu xuân ấm mà thấy hoa đào hoa lý trổ thì biết là tiết xuân. Ý thượng sĩ nói, tuy chưa sống trong cảnh giới sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, nhưng ngay trong sanh diệt nhận ra cái không sanh diệt, đó là người đặc biệt. Nếu đợi sanh diệt diệt rồi mới thấy thì muộn lắm. Vì vậy nên thượng sĩ nói, không thấy màu xuân ấm, hay xem đào lý hoa, đó là cái đặc biệt. Tôi thường thí dụ nước biển nguyên là lặng, nhưng gió thổi sóng dấy lên, nhìn xuống mặt biển chúng ta thấy từng đợt sóng dồi dập. Người trí tuy thấy sóng biển đang dồi dập mà vẫn biết nước biển vốn phẳng lặng, vì họ đã thấy cái thể lặng lẽ của nó. Cũng vậy, trong tất cả tướng sanh diệt của các pháp, ngay đó biết có cái không sanh diệt mới là người trí. Chớ đợi khi tướng sanh diệt diệt rồi mới nhận ra cái tịch diệt thì kết quả ở sao? Tóm lại, hai câu đầu bài tụng này nhắc lại ý của bài tụng trong Kinh Niết Bàn. Hai câu kế diễn tả tướng sanh diệt thì mù mịt lạnh lẽo rất đau khổ. Hai câu kế tiếp nói rằng, nếu chúng ta tách rời tướng sanh diệt và thể không sanh diệt thì cái nhìn của chúng ta không tường tận, giống như thấy phàm khác, thánh khác, rồng khác, rắn khác. Đó là cái thấy phân biệt đối đãi. Hai câu kế tiếp nữa gợi lên ý cho nhiều người hiểu rằng, pháp vô thường thì bãi hoại thành không, đã thành không thì ngay nơi tâm sanh diệt ai hỏi, ai đáp. Tâm sanh diệt chợt có, chợt không, nhưng nếu có hỏi là có đáp. Vậy cái gì có sẵn, hễ hỏi là đáp liền, hoặc gọi là giả liền vậy? Cái sẵn đó có bị sanh diệt không? Nếu nó bị sanh diệt, thì khi nó diệt rồi, thì ai đáp? Thượng sĩ chỉ cho chúng ta thấy, ngay nơi cái sanh diệt, có cái không sanh diệt hằng hiện hữu. Hai câu kế nữa nói rằng, nếu tất cả các pháp là vô thường, thì thân tứ đại của Phật, tức báo thân, lạnh cống cũng bị sanh diệt. Vì vậy mà không có giá trị, không phải là cứu cánh. Cho nên thượng sĩ nói, nếu gặp lão Cồ Đàm thân cống lạnh, chưa khỏi ngang hồng cho một đạp, vậy đối với báo thân sanh diệt của Phật, chỉ là cái thân bỏ đi, không có giá trị. Pháp thân không sanh không diệt mới là cứu cánh, có giá trị. Hai câu sau cùng kết thúc, phải ngay nơi cái sanh diệt nhận được cái không sanh diệt mới là người khéo, cũng như thấy hoa đào, hoa lý nở, biết là tiết xuân vậy. Dịch cử: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Thầy nói: Uyên Minh châu mài làm gì? Tụng: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chim mỏi đậu khóm lau, cá mệt dừng đáy nước. Chẳng ngại thân nhuốm đau, chỉ e tay chế thuốc. Đừng đeo mang gánh nặng, đi qua cầu một cây. Đến nhà thôi thưa hỏi, từ đâu lại sảy chân. Muôn một không được dừng, như trước xem mưu lược. Ôi, nếu chẳng nhân mê bờ lao lách, đi càng được đến suối Võ Lăng. Giảng: Uyên Minh trâu mày làm gì? Bình thường thì hai chân mày hở ra, nhưng khi chúng ta không bằng lòng, bất mãn điều gì thì hai chân mày nhíu lại, gọi là trâu mày. Uyên Minh là tên người, gọi đủ là Đào Uyên Minh, tức Đào Tiềm, một danh sĩ đời Tấn. Khi nước Tấn mất về tay nhà Tống, ông Từ Quang lui về giường trồng cúc uống rượu ngâm thơ. Ông là tác giả ca khúc Quy Khứ Lai Từ được truyền tụng ở đời. Trong đoạn Lưu Sơn Ký có ghi Ngài Tuệ Viễn ở Lưu Sơn, tức Lô Sơn, lập hội Bạch Liên Xã, mời Uyên Minh vào hội. Khi vào hội, ông châu mày, nghĩa là ông không bằng lòng. Thượng sĩ nói, Uyên Minh châu mày làm gì? Vì sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, tất cả là niết bàn chân lạc, còn có cái gì bất mãn mà châu mày? Mở đầu bài tụng này bằng hai câu, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, là lặp lại hai câu kệ trong kinh Niết Bàn. Ở trước đã giảng rồi, đây tôi không giảng lại. Chim mỏi đậu khóm lao, cá mệt dừng đáy nước. Chim đang bay mỏi cánh không bay nữa, nên đậu vào khóm lao để nghỉ. Cá lội mệt không lội nữa, dừng lại tựa vào các hòn đá hoặc là các gốc cây dưới đáy nước. Hình ảnh này nói lên trạng thái sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, vì lúc đó an lạc thoải mái. Chẳng ngại thân nhúm đau, chỉ e tay chế thuốc. Không sợ thân bệnh hoạn, mà chỉ ngại cơn thuốc mỏi tay. Thân bệnh là nhân, cơn thuốc là quả. Vì có thân bệnh là nhân, mới có quả là cơn thuốc để trị. Ý nói đa số chúng ta chỉ biết nhìn cái quả, mà không chịu thấy cái nhân. Cũng như ngay trong cái sanh diệt đã có cái tịch diệt mà chúng ta không thấy. Đợi cái sanh diệt diệt rồi mới thấy cái tịch diệt là vui. Thấy như vậy là chỉ thấy cái quả mà không thấy cái nhân. Ý hai câu này phải khéo mới hiểu được, bằng không thì thấy như lạc đề. Đừng đeo mang gánh nặng, đi qua cầu một cây, đến nhà thôi thưa hỏi, từ đâu lại sảy chân? Ngài dạy, đừng có gánh nặng mà đi qua cây cầu khỉ. Cầu có một cái cây bắc qua sông lạch, không có cây để vịnh. Nếu gánh nặng mà đi qua cầu khỉ thì sẽ té. Muốn khỏi té thì đừng gánh nặng qua cầu. Ý nói chúng ta sống trong cõi đời này, nhất là người tu, đừng bám víu đeo mang pháp hữu vi sanh diệt tạm bợ. Nếu đeo mang bám víu pháp hữu vi sanh diệt tạm bợ thì không được an ổn thảnh thơi, bị phiền não bức ngặt. Vậy nên chúng ta buông tất cả, cố chấp từ bỏ, không đeo mang bất cứ một pháp nào thì trên đường đạo mới được tự tại an bình. Giống như người về đến nhà, cứ bước vào nhà không còn lo sảy chân trái bước. Sở dĩ sợ té là vì còn đang đi trên đường, về tới nhà rồi thì không còn sợ té nữa. Muôn một không được dừng, như trước xem mưu lược. Trong muôn phần mà một phần nhỏ của muôn phần cũng không được dừng, mà phải thấy được cái mưu lược như trước. Nghĩa là tất cả những gì mình đang quải, đang mang đi vào đường đạo, đó là cái khó khăn hiểm nguy, dù một phần nhỏ cũng phải bỏ. Như vậy mới sử dụng được mưu lược để thành công. Nhược bằng không được như thế thì thất bại. Tôi lặp lại lần nữa, nếu người tu còn bám chặt, còn cố thủ một cái gì thì không bao giờ đến được chỗ cứu cánh. Vì vậy nên nói muôn một không được dừng, tất cả đều phải buông, cho đến một phần trong muôn phần còn lại cũng phải buông luôn nữa. Chúng ta tu, những điều đáng buông đã buông được bao nhiêu rồi? Có điều nào tiếc để dành lại không? Chắc có những điều buông hơi tiếc, còn giữ lại nên chưa thành đạo. Vậy tất cả phải buông sạch. Ôi, nếu chẳng nhân mê bờ lao lách, đi càng được đến suối Võ Lăng. Hai câu thơ này lấy từ điển tích ở Trung Hoa. Vào đời Tấn, có một người đi câu cá, vui bước đi theo bờ lao, cuối cùng gặp cái suối tên Võ Lăng. Khi tới suối Võ Lăng, thấy dân cư đông đúc, hỏi ra ông mới biết là con cháu của những người từ 1000 năm về trước tránh nạn bạo tần vào ở đây, sống cách biệt hẳn với người ở bên ngoài. Cảnh sống riêng biệt an nhàn của những người này giống như cảnh tiên. Họ không bận bịu buộc ràng với người thế gian bên ngoài. Người câu cá nhờ say mê đi, càng đi mãi trên bờ lao mới tới suối Võ Lăng. Nếu ông dè dặt không dám đi thì khó mà đến được. Để thấy người tu biết tịch diệt là vui, muốn hưởng được cái vui ấy thì phải càng rừng lướt bụi, trải qua bao nhiêu khó cực mà vẫn mãi mê không chán không mệt thì mới tới được chỗ tịch diệt là vui của kinh Niết Bàn nói. Bài tụng này cũng nhắc chúng ta tu để đến chỗ tịch diệt là vui. Dịch cử: kinh Duy Ma nói, quán thật tướng của thân, quán Phật cũng như vậy. Thầy nở nụ cười. Tụng: quán thật tướng của thân, quán Phật cũng như vậy. Tìm kim rơi đất, ngửa mặt xem trời. Xưa kia không tất dạ, ngày nay lỗi bời bời. Không trói lại cầu trói, không ràng lại đến ràng. Cọp ngồi thật cọp ngồi, rồng ngủ là rồng ngủ. Muốn biết thân cùng Phật, trồng ngó nảy sen hồng. Gương ngọc tròn vành lên góc biển, chỉ nhân ấn mắt có đổi dời. Giảng: quán thật tướng của thân, quán Phật cũng như vậy. Đối với thân, mỗi người chúng ta phải quán cái gì là thật tướng, cái gì là giả tướng. Vậy thân tứ đại này là thật hay giả? Nếu nói giả, ai động tới có la không? Động tới liền la. Nếu nói giả thì ai la? Chẳng lẽ cái giả biết la? Ở đây Ngài dạy chúng ta quán thật tướng của thân, phân tích để thấy thân này cái gì là tướng giả, cái gì là tướng thật. Theo kinh Niết Bàn, tướng giả là chỉ cho sắc thân, tướng thật là chỉ cho pháp thân, gọi đó là thật tướng của thân. Vậy thật tướng của thân là pháp thân của mỗi người, và quán thân Phật cũng giống như vậy. Tìm kim rơi đất, ngửa mặt xem trời. Xưa kia không tất dạ, ngày nay lỗi bời bời. Ý bốn câu này quá hay. Thượng sĩ nói chúng ta phải quán sát thân này cho thấy cái nào là giả để nhận ra cái thật. Chẳng khác nào cây kim rơi xuống đất, chúng ta muốn tìm kim mà ngửa mặt lên trời để tìm, làm sao thấy được? Tại sao? Vì cội nguồn xưa kia không tất dạ, tức là không có một niệm giấy động, mà bây giờ bảo quán thì lỗi bời bời, vô số lỗi. Quán chiếu thì phải khởi niệm phân tích để thấy tướng giả, càng thêm rối rắm. Vì thể chân thật vốn lặng lẽ không chút động niệm, mà bây giờ khởi động niệm để quán nên có lỗi. Chúng ta muốn nhận ra thể chân thật mà phải tìm trong cái giả tạm, chẳng khác nào ngửa mặt lên trời để tìm cây kim rơi ở dưới đất. Đó là chuyện không đâu. Thượng sĩ hơi trách pháp quán: không trói lại cầu trói, không ràng lại đến ràng. Theo thượng sĩ thì cái chân thật thản nhiên tự tại, không bị trói, không bị buộc. Bây giờ bắt phải quán chiếu, chẳng khác nào không trói lại cầu trói, không bị ràng buộc lại chịu ràng buộc. Cọp ngồi thật cọp ngồi, rồng ngủ là rồng ngủ. Muốn biết thân cùng Phật, trồng ngó nảy sen hồng. Mọi người chúng ta đối với các pháp hiện tại như thế nào thì thấy như thế ấy. Chẳng hạn cọp ngồi thì thấy là cọp ngồi, rồng ngủ thì thấy là rồng ngủ, cần gì phải xét, phải quán chi cho nhọc. Vậy muốn biết thân mình và thân Phật đồng nhau, phải thấy hoa sen trổ hồng gốc từ ngó sen mà ra. Có hoa sen nào trổ mà không từ ngó sen ở dưới bùn chui lên đâu. Vậy thì thấy thân Phật là thân chân thật, và báo thân Phật cũng như thân mình cũng có thân chân thật. Không cần phải quán thân Phật rồi đối chiếu lại thân mình, hay quán thân mình rồi đối chiếu thân Phật thêm dài dòng. Đó là ý thượng sĩ không chấp nhận lối quán chiếu. Gương ngọc tròn vành lên góc biển, chỉ nhân ấn mắt có đổi dời. Mặt trời từ từ lên, tỏa ánh sáng từ phía biển đông. Chỉ có một mặt trời thôi, nhưng nếu chúng ta dụi mắt thì thấy vô số bóng mặt trời khác. Sở dĩ chúng ta thấy nhiều bóng mặt trời khác như thế là tại chúng ta dụi mắt. Kỳ thực chỉ có một mặt trời mọc lên ở phía biển đông mà thôi. Thượng sĩ nói, nơi mỗi người có sẵn thể chân thật, chỉ cần buông hết mọi kiến chấp, mọi phân biệt thì thể chân thật hiện tiền, không cần phải quán chiếu so sánh mới thấy được. Giống như mặt trời lên từ phía biển đông, chúng ta nhìn thì thấy mặt trời là mặt trời, nhược bằng chuỗi mắt thì thấy nhiều bóng mặt trời khác. Đó là lỗi tại chuỗi mắt, chớ một mặt trời vẫn là một mặt trời. Thượng sĩ dạy chúng ta tu phải thấy đúng như thật, sự việc như thế nào thấy như thế ấy, đừng quán chiếu so sánh làm rối thêm không có lợi. Dịch cử: Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Thầy nói, xem. Lại nói, lớn giọng bảo im, bỏ bánh ăn bột, hét. Tụng: Đầu vàng tức Phật, khua lưỡi gạt chúng sinh, trốn trốn ngủ say dạo một mình, chẳng quản đêm tàn còn mộng mị. Đinh: Đông cửa phượng dục tàn canh. Giảng: Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Đức Phật nói, tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Nếu chúng ta hằng thấy như vậy thì Phật thường hiện tiền ở nơi ta. Thượng sĩ nói, xem để chi? Thấy chư Phật hiện tiền không? Nếu chư Phật hiện tiền thì cứ nhìn sẽ thấy. Lớn giọng bảo im, bỏ bánh ăn bột. Ở đây nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Vậy pháp chẳng sanh, pháp chẳng diệt là pháp ở ngoài hay ở nơi mình? Nếu thấy tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Mà thấy ở bên ngoài thì chẳng khác nào chúng ta bảo người khác đừng nói chuyện mà mình lớn tiếng la lên, im, đừng nói chuyện. Bảo người đừng nói chuyện mà mình lại la to. Giống như muốn ăn bánh mà bỏ bánh lấy bột. Ý Ngài nói, tại sao chúng ta không thấy mình là chẳng sanh chẳng diệt, mà phải thấy tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt mới thấy được Phật hiện tiền. Nếu tâm mình chẳng sanh chẳng diệt thì Phật hiện tiền nơi mình đâu có xa. Ngài cho rằng thấy các pháp chẳng sanh chẳng diệt như vậy là quanh co, đó là bỏ cái này để cầu cái kia. Đầu vàng khua lưỡi gạt chúng sanh, trốn ngủ trốn say dạo một mình. Đầu vàng là chỉ cho Đức Phật, khua lưỡi gạt chúng sanh là lời Phật nói trong kinh gạt chúng ta. Gạt như thế nào? Vì chúng sanh còn đang say mê, Phật dạy quán tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Như vậy, bảo họ quán là chỉ cho họ còn những cái say mê, nên nói trốn trốn ngủ say dạo một mình. Ai dạo? Thiên hạ thì đang ngủ say, còn Phật thì đi có một mình, thành ra Ngài đánh lừa mình đi một cách tự do. Chẳng quản đêm tàn còn mộng mị, đinh đông cửa phượng dục tàn canh. Đêm đã mãn rồi mà vẫn còn mê ngủ, tiếng kiển ở đền chùa báo sáng rồi mà vẫn còn nằm ngủ, Ý nói, Phật nói tất cả chẳng sanh, tất cả chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Đó là Phật nói lừa chúng ta. Thượng sĩ nói, nếu tâm chẳng sanh chẳng diệt, thì ngay đó là Phật rồi. Cần gì phải thấy các pháp chẳng sanh chẳng diệt chi cho lòng vòng. Nhưng sở dĩ Phật nói như thế, vì chúng sanh mê chấp các pháp là sanh là diệt, nên Ngài dạy đừng chấp các pháp. Đa số chúng ta thấy các pháp không sanh không diệt là thấy Phật hiện tiền, tức là thấy Phật ở ngoài mình. Sự thật thì Phật hiển hiện nên tự tâm mình. Thế nên thượng sĩ nói, Phật khua lưỡi gạt chúng sanh. Tại sao Phật gạt chúng sanh? Vì chúng sanh đang mê ngủ, mặc dù đã tàn canh, tiếng kiển đánh thức mà vẫn cứ ngủ. Chỉ có một mình Phật là người tỉnh mới dùng phương tiện đánh lừa. Bảo phải thấy tất cả pháp không sanh không diệt là thấy Phật hiện tiền, tức là nhận ra Phật ngay nơi mình.